xin đọc tiếp cái bài sám hối này. Thì có nơi thì gọi Phật tử, có nơi thì gọi cô hồn chỗ tạo đã nghiệp bao nghiệp ác, có nơi thì nói hữu tình đã tạo bao nghiệp ác. Thế cho nên mỗi nơi nói trong ba cái danh từ này, mỗi nơi dùng một danh từ. Cho nên ở miền Nam mình có một cái phong tục là chia ngay ba câu ra, mỗi câu đọc một kiểu. Câu thì đọc, câu đầu thì nói Phật tử đã tạo bao nghiệp ác, câu thứ hai thì nói hữu tình đã tạo bao nghiệp ác. Trong chị em đọc chắc nhớ là đọc ba lần phải không? Thế thì ở miền Nam ấy mới đặt ra cái việc chia ra làm ba, mỗi một bài đọc một tên một thứ. Bài thì nói Phật tử đã tạo, bài thì nói hữu tình đã tạo, bài thì nói cô hồn đã tạo. Thế cho nên chia làm ba. Mà đây ấy, ngài nói là không chu tất. Thật sự ra thì cứ bày vẽ ra đấy thôi, chứ cái bản chính bằng chữ Nho ấy, thì chỉ nói một chữ Phật tử. Cả ba đọc ba lần, nhưng mà đều đọc là Phật tử đã tạo bao nghiệp ác. Tại sao dùng chữ Phật tử mà không dùng chữ hữu tình mấy chữ cô hồn? Tất cả đây mình đều quy y. Cả địa ngục ngã quỷ bằng xanh, mà cho đến cõi người cõi trời chăng nữa. Đó. Chứ nếu mà chỉ nói chữ cô hồn thì e rằng không có cõi người cõi trời ở trong đó. Thế cho nên nói một chữ Phật tử để tổng quát cả sáu đạo hữu tình. Mà đã cho người ta quy y rồi thì người ta là con Phật. Cho nên ở cái bản chính, cái bản văn chữ Nho là nói một chữ Phật tử rồi đọc ba lần. Đã tạo bao nghiệp ác đều từ vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sanh ra, tất cả Phật tử đều sám hối. Thế cho nên là tất cả đọc làm ba, một bài kệ đọc ba lần, không cần phải phân chia Phật tử hữu tình cô hồn gì cả. Thế còn cái chữ ngã kim đây là nói cái gì? Ở cái bài nào? Thiết ngã kim giai sám hối. Đó, là cái văn chữ Nho. Cái câu cuối cùng đó, chúng tôi, chúng con, mà chúng con đây tức là thay cho tất cả. Thì cho nên dùng chữ ngã kim. Thế cho nên tất cả chúng con đều sám hối. Cho nên khỏi phải nói cái chuyện Phật tử hay hữu tình hay cô hồn gì. Thì thôi cái này là đây một lời nói thêm thôi, chứ cũng chả quan hệ lắm. Xin đọc tiếp. Thì đây cũng là các ngài chia ra như thế. Thì các ngài chia là ai thì là thân mà ai thì là sơ. Theo như bài này ấy, thì các vị thánh thì là thân, mà như chúng ta ấy là gọi là sơ. Đây cũng là một cách phân tách để giảng cho tỉ mỉ mà thôi. Chứ những cái này thầy nghĩ ông Phật ông ấy chả có nghĩ ai thân ai sơ. Đọc tiếp. Nghĩa là có tánh Phật thì là đều là con của Phật cả. Mình đồng một hạt giống, cùng chung một tông giống, cho nên đều là con Phật. Nhưng mà đây thì ngài chia những người cũng có tánh Phật nhưng mà đã tu, đã có cái ngôi vị và quả thánh, thì những vị ấy gọi là thân Phật tử. Còn chúng ta tuy có tánh Phật nhưng mà hay quên, cứ sống theo đường phàm phu thì lại gọi cũng là con Phật nhưng mà gọi là sơ tử. Con đọc tiếp.
Đại diện giải ra bốn câu.
Chúng ta có ba hoặc đó, thế cho nên mà ba hoặc này gốc ở chỗ nào? Đấy, thì nó phát khởi ra tình ái. Phát khởi ra tình ái là phát khởi cái gì? Yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi, cái đó gọi là tình. Thế rồi vì sao mà lại thành ra vời lấy sanh tử trong ba cõi? Cái độc tham sân si, mình tạo các nghiệp ăn cắp sát sanh, thế cho nên phải cảm cái quả báo là chịu cái thân ở trong sanh tử này để đối đầu với nhau. để đền ân, để báo oán. Xin đọc tiếp.
Là người không thân để nương nhờ.
Xấu đây tức là đeo nghiệp. Có những cái nghiệp đúc ở trên đời, những nghiệp gian dảo, những nghiệp dối láo, những nghiệp độc ác, những nghiệp tham lam. Thế thành cứ đeo những cái nghiệp ấy, cho nên không thể làm bậc thánh được, cho nên chết nó cứ bơ vơ. Gọi đây gọi là các cô hồn, tức là cũng như mình gọi là ma, cái ma quỷ, cứ sống bơ vơ không có nương tựa mà khổ sở. Con đọc tiếp.
Thầy cho con thưa là không biết quanh lánh, tức là những cái vị cô hồn này người ta phải quanh lánh cái gì mà không biết đường.
Mắc báo không biết quanh lánh là gặp những các cái bởi vì mờ mịt tối tăm, cho nên bây giờ gặp cái tai nạn gì đâu có biết đường mà giải thoát. Thế cho nên cứ chịu những các cái quả báo, nó đưa đến đâu thì phải chịu đến đấy. Ví dụ cái người ăn cắp thì cứ thế mà phải chịu làm thân con trâu, kéo cày giả nợ, chứ không biết đường mà sám hối, không biết tìm cách mà giải những các cái lỗi lầm đã qua. Để cho nên thành cứ chịu cái quả báo, cứ đem thân mà hứng chịu, chứ không có biết đường mà cầu cái đường giải thoát.
Bạch thầy, như vậy là họ sống cùng với mình, nhưng mà mình thì không thấy được họ, nhưng họ có thấy được mình không bạch thầy?
Thầy thì thầy không biết rõ, nhưng mà cõi âm thì người ta có thấy mình đấy. Nhưng mà phần nhiều những người cõi âm này thì bây giờ người ta thấy mình khởi cái tưởng lên thì người ta trông thấy mình. Còn nếu mà cái tâm mình vắng lặng thì người ta không thấy. Cho nên người ta không thấy cái da thịt xương của mình, nhưng người ta thấy cái tư tưởng của mình. Vì những cái vị này sống bằng tưởng.
Xong tất cả chúng sanh
tham cái sân thì người ta dễ. Còn cái si thì tuy nó là mình đấy, nhưng mà nó không, chúng ta nhận nó thế nào. Thế nào gọi là người si, thế nào gọi là người không si. Không tin nhân quả, không tin tam bảo. Như là những người cứ cho nói rằng trời sinh ra loài vật để cho con người ăn. Cái câu nói ấy là câu nói tà kiến. Cái đó là từ ngu si mà nói ra. Những cái chỗ thấy sai, không đúng với Phật Pháp thì gọi là tà kiến. Những cái ấy là cái ngu si.
Thầy, con xin hỏi